siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1319, tôi đồng ý, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1316, tôi đồng ý nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen hưng hắn không suy nghĩ ra mục đích Lý Dương làm như vậy, Myanmar hiện đang cần cân bằng, ít nhất cần 5 năm trở lên mới cân bằng, Lý Dương đương nhiên sẽ không nghĩ xa như vậy, sang Đa La căn bản không biết Lý Dương muốn chính là nơi này vĩnh viễn cân bằng. Sang Đa La tự mình đến, lại để cho một số người đi khỏi hiện trường. Bọn hắn đều hiểu được đây là chuyện trong năm đại gia tộc Myanmar, không phải chuyện những dân chúng bọn hắn có thể quản được. Cha Toa đã được nếm qua đau khổ, những người chứng kiến bộ dáng Cha Toa lúc này còn có chút vui sướng khi hắn gặp họa, tên tham lam này rốt cục bị trừng phạt, nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy như được chút giận. Sang Đa La nhỏ giọng nói chuyện với Lý Dương, Cha Toa liền nằm trên mặt đất không ai đi quản. Đánh Cha Toa đối với Sang Đa La chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần không giết người là được, mấu chốt chính là lần này người đánh Cha Toa Lý Dương, chuyện này tin tưởng Sang Đan nghe được cũng rất vui vẻ. Bọn họ muốn cân bằng, để cho Lý Dương tiếp xúc với phía cô ba, kỳ thật nội tâm hắn cũng có lo lắng, bằng không khi không có hắn ở bên, Sang Đa La cũng sẽ cần lưu lại người chỗ Lý Dương. Bọn hắn lo lắng chính là gia tộc khác cũng xây dựng cảm tình cùng Lý Dương, xây dựng quan hệ giống như bọn họ. Hiện tại, lo lắng này có thể giảm bớt rất nhiều, Cha Toa bị đánh đích mạnh như vậy, muốn nói trong lòng Hồ Tô tướng quân một chút ác ý đều không có, người đó sẽ không tin tưởng. Bình thường Hồ Tô tướng quân, là một người cực kỳ bao che cho người nhà. Không đến nửa giờ, mấy cỗ xe Việt dã rất nhanh mà đến, trực tiếp dừng ở trước cổng chợ. Trên xe, người thứ nhất đi xuống là cô ba tướng quân, theo sau Hồ Tô tướng quân cũng từ một xe khác đi xuống, bọn hắn vốn đang ở cùng một chỗ, nghe nói Lý Dương tìm Hồ Tô, lập tức cùng nhau chạy đến. Trên đường đi đến, bọn hắn đã biết chuyện sao lại thế. Hai vị tướng quân đều là người cầm lái gia tộc, gọi điện thoại hỏi một chút xảy ra chuyện gì ở cổng chợ, chính là chuyện thực sự rất đơn giản, biết được cháu ngoại của mình chọc phải Lý Dương, Hồ Tô nhanh chóng đuổi tới nơi này. Lý tiên sinh thực ngượng ngùng. Hồ Tô đi tới đầu tiên, mở miệng giải thích trước mặt Lý Dương, bọn hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, còn chưa biết Cha Toa bị đánh rất thảm. Lời của hắn chỉ nói được một nửa, liền dừng lại, hắn đã thấy Cha Toa trên mặt đất trạng thái bán hôn mê, Cha Toa lúc này rất bi thảm. Cô ba cũng nhìn thấy bộ dạng của Cha Toa, chân mày nhẹ nhàng rung, bộ dạng Cha Toa có thể nói rất thảm, trông như đầu heo, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu đi. Hồ Tô tướng quân, có người giả mạo cháu ngoại ngài, muốn bắt tôi và sư phụ của tôi đi, tôi đặc biệt mời ngài đến xác định, để tránh ảnh hưởng quan hệ chúng ta. Lý Dương mỉm cười nhìn Hồ Tô, lời của hắn, khiến nụ cười khóe miệng Trần Vô Cực càng đậm. Lời này nói rất không tồi, đầu tiên không thừa nhận thân phận người cháu ngoại này, lúc sau hết thảy đã xong rồi, dù sao nói là hiểu lầm, đến lúc đó Hồ Tô cũng không thể nói gì. Còn một điều, Lý Dương trực tiếp nói cho Hồ Tô biết, có người muốn tóm mình và sư phụ của mình, đây là chuyện dù là ai đều không thể khoan dung. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hồ Tô quay đầu nhìn về phía Lý Dương. Lý tiên sinh, gia giáo không nghiêm, đã đắc tội, sau khi trở về nhất định tôi bảo đảm sẽ dạy dỗ tiểu. Góc truyện audio.com, từ này thật tốt, Hồ Tô trả lời, khiến Sang Đa La cũng nổi nhạc nở hoa trong lòng. Hồ Tô đầu tiên là phải cắn răng nuốt cơn tức này, cháu ngoại chính mình yêu thương nhất bị đánh, còn phải nói xin lỗi, đây cũng không phải là Hồ Tô thường ngày. Đáng tiếc bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bọn hắn có điều cầu cạnh ở Lý Dương, cô ba ở bên cạnh còn mang vẻ mặt lo lắng, sợ chuyện này ảnh hưởng đến chuyện giữa bọn hắn cùng Lý Dương. Bọn hắn đều vẫn chờ Lý Dương trả lời đây, Lý Dương có đồng ý đổ quặng mỏ với bọn hắn hay không, trực tiếp quan hệ đến tương lai của bọn hắn. Thì ra cậu ta thật sự là cháu ngoại ngài, Hồ Tô tướng quân, thật sự ngượng ngùng, ngài xem tôi xuống tay cũng không còn biết nặng nhẹ. Lý Dương làm bộ như thực kinh ngạc, diễn trò diễn như thật. Hồ Tô, nghe tôi nói, tiểu tướng quân của nhà ông này quả thật nên được chút giáo huấn, khu chợ bên này có không ít người trách cứ chúng ta. Cô ba bước lên phía trước nói một câu để làm dịu đi quan hệ. Hồ Tô chậm rãi gật đầu, trong lòng lại đang sôi máu, trên mặt đất cái thứ màu trắng xen giữa đỏ là cái gì hắn đã nhìn ra, lần này cháu ngoại hắn được giáo huấn không phải nhẹ. Hồ Tô tướng quân, cô ba tướng quân, để tỏ lòng xin lỗi, trước tiên tôi xin nói cho hai vị, chuyện của các ngài tôi xin đồng ý, khi nào thì có thời gian, cùng nhau thương nghị cụ thể, hôm nay sư phụ tôi bị kinh động, liền cáo từ trước. Lý Dương mỉm cười nói một câu, nói xong cũng không đợi phản ứng của hai người, trực tiếp mang theo người bên cạnh bỏ đi. Lý Dương đi rồi, hai tướng quân Cô Ba và Hồ Tô đều ngây ngô đứng ở nơi đó. Cổng chợ còn có rất nhiều binh lính đang chặn đường người đi qua, những người này là hộ vệ do hai vị tướng quân mang đến, lúc này người nhàn rỗi đều bị mời đi ra ngoài, cổng chợ cũng tạm thời bị đóng lại. Hồ Tô cậu ta đã đồng ý, chờ Lý Dương đi xa cô ba mới xoay đầu lại, trên mặt cũng nhịn không được nữa, lộ ra vẻ kinh hỉ. Đồng ý rồi, Lý Dương thật sự đồng ý rồi, bọn hắn vốn đang nghĩ tặng cho Lý Dương chút đồ vật này nọ, vô luận là tiền tài hay là mỹ nữ, chỉ cần Lý Dương thích bọn hắn đều sẽ tặng. Mục đích chính là để Lý Dương đồng ý trợ giúp bọn hắn, giúp cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đúng, hắn thật sự đồng ý rồi. Hồ Tô tướng quân lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, hắn vốn cho là cháu ngoại mình đắc tội Lý Dương, lần này khẳng định phải đổ máu một lần. Không nghĩ tới, điều kiện gì Lý Dương cũng chưa nói, ngược lại đã đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn lúc trước. Hồ Tô tướng quân lúc này có cảm giác như nằm mơ. Nguyện vọng cứ như vậy được thực hiện, đơn giản như vậy cũng khó trách người cầm lái hai gia tộc đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Hai người cùng đứng lại với nhau, đứng xa xa nhìn Lý Dương rời đi, trên mặt hai người đều lộ ra một ý cười, đồng thời còn có một cảm giác thích thú. Lý Dương hiện giờ, nói là đứng thứ hai về đổ quặng mỏ tuyệt đối không ai dám đi tranh thứ nhất, ngoài những chiến tích kiêu ngạo của bản thân, cũng là người Phỉ Thúy Vương mạnh mẽ tiến cử. Phỉ Thúy Vương chính miệng nói qua, người có thể đổ quặng mỏ thay đổi trạng thái túng quẫn của ba đại gia tộc chỉ có Lý Dương có thể làm được. Lại nói tiếp khi Lý Dương lần đầu tiên đến Myanmar, ba đại gia tộc cũng biết người này, nhưng không ai coi trọng, lúc ấy thậm chí đều muốn chế giễu hắn. Sang Đa La không biết mời từ đâu đến một người trẻ tuổi coi như chúa. Góc truyện audio.com, cứu thế, trên thực tế cũng là như thế, khi đó, người tin tưởng đối với Lý Dương cũng chỉ có mình Sang Đa La. Chính là Sang Đan tướng quân cũng có nghi hoặc cũng không tin. Chính là kết quả lúc sau đã khiến tất cả mọi người thật không ngờ, Lý Dương người này thật sự lợi hại như vậy, lập tức lôi gia tộc Sang Đan từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra, hơn nữa đã trở thành gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc. Bọn hắn hôm nay cũng phải dựa vào người đã từng nhìn không vào mắt cho rằng là chuyện cười, đến cứu mạng, chỉ cần Lý Dương nguyện ý giơ tay ra, vậy nhất định có thể giải quyết khốn cảnh bọn hắn trước mắt. Sư phụ thật ngượng ngùng. Làm người mất hứng, trở lại trên xe, Lý Dương thật xin lỗi nói một câu với Trần Vô Cực, xảy ra chuyện vừa rồi, bọn hắn cũng không có tâm tư đi dạo quanh chợ. Ha ha, không sao, kỳ thật mục đích của ta đã đạt được. Trần Vô Cực cười lớn một tiếng, thỏa mãn nhìn sang Lý Dương. Cách chương.